chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, gạt bỏ đi những ấm ức, Hương tìm đến đơn vị xài nhưng không gặp được anh. Anh hiểu trợ lý văn hóa ban chính trị nói với Hương là xài đi công tác để ngăn cản cuộc gặp giữa hai người. Biết chuyện, xài tiếc nuối xót xa nhưng vẫn phải khuất phục trước lý lẽ của tập thể vì họ cho rằng như vậy là tốt cho anh, nhất là anh đang trong đối tượng cảm tình đảng. Còn về phía Hương, khi không gặp được xài, vẫn miệt mài gửi thư cho Hiểu để tìm hiểu lý do, nhưng rồi cũng nhận lại sự im lặng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Hương bẽ bàng khi biết chuyện của Sài và Tuyết. Khi đó cũng là lúc Sài nhận được bức thư báo Tuyết đã có thai 4 tháng. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Thời Xa Vắng của tác giả Lê Lựu trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Giữa cái khí thế năm nào cũng đi lên của toàn xã, thực ra cũng có năm thất bát, huyện phải dựng nó, nhưng trong báo cáo của xã, không năm nào chịu đi xuống. Gia đình ông Đồ Khang có sự sum vầy đầm ấm chưa từng thấy. Sự rộn ràng hệ trọng bắt đầu từ khi anh công vụ của huyện ủy, người hạ vị, sang văn phòng ủy ban báo cáo cho tính biết có một thiếu úy trợ lý bảo vệ, chi ủy viên của đơn vị đang ở bên huyện ủy xin giới thiệu xuống xã thẩm tra kết nạp Sài vào đảng. Sài cũng về. Mấy ông giáo đang kéo cậu ta vào trường cấp 3. Tính gọi điện thoại cho cô cháu bán hàng bên Bách Hóa sang ngay để anh dặn dò nó đạp xe về báo cho gia đình chuẩn bị. Đặt máy xuống, anh lấy giấy bút viết thư cho cửa hàng ăn soạn cơm trưa cho 6 người ăn. Cửa hàng thực phẩm xin bộ lòng vào sáng sớm mai. Cửa hàng Bách Hóa xin một tút Điện Biên bao bạc, 5 gói Ba Đình. Xong xuôi, anh gọi liên lạc cầm thư đi và 10 phút sau anh cho biết kết quả. Với cương vị ủy viên trực giải quyết việc nội chính, mọi yêu cầu của anh, các cơ quan đều vui vẻ và làm đến mức anh phải ngạc nhiên. Chẳng hạn, cửa hàng ăn làm 6 suất cơm, mỗi suất 1,50 đồng mà đặt trên bàn tới 15 chai bia. Cá bỏ lò, vịt tần, gà luộc, giò chả, nem rán, chả thịt nạc, xào bóng súp lơ. Món gì cũng sang sở thừa thãi. Ăn xong trắng miệng, cam, chuối, cà phê phin. Cái huyện nhà quê từ đầu đến chân, từ chủ tịch đến đứa mới đẻ. Riêng chỉ có những bữa tiệc ở cửa hàng ăn là tỉnh thành cũng phải nể. Đấy là từ khi anh Tính chuyển sang ủy ban phụ trách nội chính. Anh kiên quyết cho thuê làm phụ động 2 người giã sò và 2 người chuyên nấu cỗ trước đây ở Hà Nội, nay đã trở về quê. Biết rõ công ơn của Tính, nên những bữa cơm anh đặt ở cửa hàng ăn bao giờ cũng làm cho khách thỏa mãn và đến hàng tháng sau vẫn còn dư vị của bữa ăn. Nó gây ấn tượng đến mức chủ tịch tỉnh phải khen. Cả huyện các cậu chỉ biết mỗi việc làm món ăn, còn chả việc gì ra hồn, cho chúng tớ vài người đi. Ở nhà ngay từ non trưa được đứa cháu về truyền đạt ý định của Tính, mọi người đều tíu tít mừng rỡ, cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi. Việc đầu tiên là phải bốc hết chiếc ổ san bên trái tràng kỷ, chỗ bà Đồ vẫn nằm. Khiêng chiếc giường Tây của nhà Tính lên trải 2 lượt tranh rồi mới trải chiếu hoa. Cái ổ bên kia của ông Đồ cũng được thay lớp lá chuối bằng rơm và dưới bàn tay tỉ mẩn của người anh cả, nó phẳng phiu, gọn gàng, đẹp hẳn lên. Xong rồi, anh cả căng cái màn đôi còn nguyên hồ, xếp cái chăn bông 3 cân bọc vải hoa Trung Quốc. Cái gối trắng tinh thêu tương lai sáng lạn và 2 con chim trâu mỏ vào nhau bằng chỉ xanh, đỏ. Cái giường Tây trông sang như giường khách của quan huyện ngày trước. Ở bàn cũng được đặt bộ xuyến tách bằng sứ sang Tây. Một phích mặt đá 2,5 lít. Cái gạt tàn thuốc lá cũng bằng sứ. Lọ đựng chè bằng sành màu nâu. Chỉ trừ có chiếc điếu bát và ống đóm tre ngâm ở chân bàn là của thời các cụ để lại. Còn tất cả các thứ vừa kể trên kia là vợ Tính mới mở hòm mang lên. Cả cái hòm để gian giữa nhà toàn đựng chăn màn, ấm chén, mâm bát, cả gương lược, cả vải và lọ đựng hoa, còn cả chuối bằng thủy tinh và con trâu trong cái đĩa sơn mài. Tất cả những thứ đồ dùng, đồ chơi, đồ ngắm ấy hoặc là của được phân phối hoặc là đồ tặng Tính đưa về. Đưa về để cẩn thận trong hòm, thỉnh thoảng chị vợ phải mở ra xem có suy xuyển, hỏng vỡ gì. Chứ tuyệt nhiên mẹ con không được mó đến nếu không có ý kiến của anh. Thành ra những thứ đó, nó không như dụng cụ của nhà khách trên tỉnh, khi nào có khách thật đặc biệt và có lệnh mới được đem ra dùng. Quét tước, lau chùi, bày biện mọi thứ, rồi mỗi lần quay ra quay vào, mỗi người trong nhà đều nhìn vào nó như nhìn vào nhà khác ở tận đâu xa lạ. Vào đầu những năm 60, một thiếu úy trong quân đội đã là quý. Với Tính, sự trang trọng quý mến nó ở chỗ khác. Cả huyện này có người chưa biết anh là ai, nhưng từ cụ già đến trẻ con đều biết tên thằng Xài, với sự đồn đại đôi khi hơi quá lên về việc học hành đỗ đạt của nó. Có thể đến ngày nay, chuyện học đại học, chuyện đi bộ đội vất vả, tự học một năm ba lớp, thì vào đại học đứng thứ nhất là chuyện bình thường. Nhưng vài chục năm trước, nó là chuyện hoàn toàn lạ lẫm, như một giai thoại khiến ai cũng muốn mình có biết chuyện ấy, biết anh em, họ hàng tung tích và cả những khuyết tật của người ấy. Với thằng em như thế, anh có thể nhịn ăn sáng, bớt chi tiêu may sẵn và mua sẵn cho nó cái xe đạp để khi nào cần nó cứ lấy mà đi. Bây giờ nó lại sắp vào đảng trong khi có bao nhiêu người đi trước nó 3-4 năm luyện tập quần quật vẫn chưa vào diện cảm tình. Anh hiểu sức rèn luyện và chịu đựng của nó đến mức nào. Cơm nước xong, Sai và đồng chí thiếu úy về phòng anh ngủ trưa. Khi nào dậy, hai anh em lấy xe đạp của anh lai nhau về. Anh mượn xe khác về trước. Hiền là trợ lý bảo vệ, nhưng mặt mũi không đăm chiêu im lặng cảnh sát như ta thường nghĩ. Anh cười nói cởi mở, tỏ ra xuề xòa. Trong chuyến đi này, hầu như là để về thăm nhà Sài. Anh không hề gặp khó khăn vất vả gì trong công việc của mình. Bữa cơm trưa, này có cả trưởng ban tổ chức huyện ủy và trưởng công an huyện. Cả hai người đều bảo anh cứ về xã, rồi khi nào qua huyện, họ sẽ kết luận thêm. Về xã, cứ việc ở nhà Sài. Buổi tối, các bí thư chủ tịch, phó chủ tịch kiêm trưởng công an đến ăn cơm sẽ mang con dấu theo làm luôn. Anh và Sài về đến nhà khoảng 4 giờ chiều. Mùa đông vào tầm này, trời đã tím lại, lạnh heo hút. Chiếc đài Orion Tone của kho câu lạc bộ Hiểu cho mượn. Anh khoác chéo qua vai kêu oam oam, tiếng to tiếng nhỏ thập thõm, theo độ sóc của xe trên con đường mấp mô chạy qua cánh đồng. Những người xã viên làm lụng hai bên đường đều ngẩng nhìn thèm thuồng và ném lên đường những câu trêu ghẹo anh chàng Xài ngồi ở phía sau. Bọn trẻ con đi học về, lốc nhốc chạy theo, cùng với những đứa chăn trâu, bò, quất roi tới tấp vào đít con vật, để nó lồng lên theo cho kịp nghe đài. Đến đầu ngõ, chúng đứng cả lại phía ngoài bờ tre, xì xầm bàn tán và tranh cãi nhau xem đài này là đài gì. Đã là oai nhất chưa? Ông Hà nhà anh Xài có đài hay không? Còn ở phía trong, những đứa em và cháu ở khắp xóm đã chạy đến ngửa mặt trịnh trọng nhìn từng cử chỉ của anh bộ đội lạ và nghe đài nói. 30-40 đứa trẻ, đứa cõng em trên lưng, đứa bế ở nách. Có đứa bê ở bụng, đứa mặc áo vệ sinh, áo bộ đội của người lớn dài quá đầu gối. Đứa lại mặc quần thắt dài rút lên đến ngang ngực, vẫn phải bện lên mà vẫn lòa xòa chùm xuống bàn chân như cái chổi quét nhà. Mặt mũi đứa nào cũng ngoen ngoét đầy mực. Đứa mũi bắc qua mồm, thỉnh thoảng lại hút đánh thụt một cái, nghe như húp nước cạnh. Khi Hiền và Sài vào nhà, chúng bâu ở chân liếp, chân dại, nhìn chỉ trỏ vào cái nơi chứa đầy bí mật mà chúng đang thi nhau khám phá. Tiếng tranh cãi ngoài sân rộn lên, tiếng trẻ khóc ồn ã, Tính phải ra quát chúng mới bồng bế nhau chạy như vịt. nhưng tất cả vẫn thập thò bàn tán, khiến Tính phải nghĩ ra cách bảo anh cả trèo lên cây cau ở đầu nhà khoác đài vào cuống buồng cau. Bọn trẻ reo lên ầm ầm, không những chúng nó được thỏa thích mà cả xóm đêm nay được nghe đài thỏa thích. Ngay từ lúc mới đến, Hiền đã chứng tỏ cho gia đình hiểu anh như một người con không cần phải khách khí. Anh gọi ông bà Đồ bằng bố mẹ, xưng con và sáng ngay xuống bếp mời bằng được. Mẹ cứ lên trên nhà để con với cô Tuyết nấu nướng. Anh vừa làm vừa hỏi han Tuyết chuyện làm ăn, chuyện ông bà bên nhà, chuyện hợp tác ở quê ta, chuyện có tranh thủ đợt nào đến thăm Sài nữa không. Và cuối cùng, còn vướng mắc gì với Sài, cứ tâm sự thật. Hiền chỉ hơn Sài có 6 tuổi, nhưng trông anh già dặn cả con người, cả cung cách giao dịch, cư xử, khiến có cảm giác anh phải hơn Sài đến 10, 15 tuổi, có đủ tư thế để người khác tin cậy, giãi bày. Nhưng Tuyết cũng như tất cả những cô gái ở quê đang yêu chồng, yêu một tình yêu suốt ngày đêm hốt hoảng thì dù có ấm ức đến cổ cũng không bao giờ hé răng nói nửa lời có hại đến chồng mình khi nó chưa có nguy cơ tan vỡ. Cô vui vẻ kể lể mọi chuyện, nhưng khi đến chuyện nhà em, cô vừa tố cáo vừa thanh minh. Nhà em chắc cũng bận bịu nhiều nên không viết được thư, em cũng thấy chẳng có gì thắc mắc. Cái hồi ra chiêu đãi, chúng em vẫn vui vẻ giống nhau. Vâng, còn chuyện kia, chúng em còn trẻ, đã lo gì? Em cũng yên tâm thế. Có chuyện gì, đời nào các bác các anh ở đơn vị lại để chúng em mất đoàn kết? Em nghe đồn có cô này cô khác, nhưng không túm được tay, dày được tóc, em cũng coi như không. Tính rất bực nếu cô em sâu lại xuất loét nói năng điều gì đó ảnh hưởng đến sự phấn đấu của em mình. Đã mấy lần anh vào cửa bếp. Lên uống nước đồng chí ạ, mặc các em nó làm. Nhưng Hiền cũng cứ mặc em. Tính đành chắp tay đi đi lại lại ở đầu nhà. Vẫn sốt ruột, anh xuống nhà ngang bảo vợ. Mẹ mày xuống làm với thím Tuyết hộ tôi đi. Coi như bây giờ mới lừa được con xuống, xem thím xào nấu thế nào. Vợ Tính ít nói và coi như không biết gì. Chị gọi chồng thầm thì khi anh đã quay ra. Tôi bảo bố nó này, người ta cốt về điều tra em mình. Mình làm thế thành ra có tật mới giật mình à. Chú Sài không có tội gì cả. Nhà mình không ai vướng mắc gì cả. Có gì rắc rối là do liên quan đến bố, đến anh thím ấy. Nếu thím ấy lại bô báo chú Sài chê vợ, chú Sài hắt hủi, lạnh lẽo với thím ấy để chú Sài mất đảng, thì bố nó cũng đừng tiếc gì. Cho chú ấy bỏ quách đi. Thầy mẹ nhà mình cũng không cấm đoán gì chú ấy nữa đâu. Bố nó liệu xem thế nào mà lo cho em. Cả năm không thấy vợ nói được câu xa hồn. Và thực tế anh cũng không để chị tham gia vào chuyện gì cần phải bàn bạc, suy nghĩ. Biết gì mà bàn? Bây giờ xem ra cô ta lại biết đến cả chuyện điều tra, kết nạp đảng của Sài. Cô ta nói có lý, vừa bình tĩnh tỉnh táo lại vừa đối phó kiên quyết với tình huống xấu. Nhưng anh vẫn không thể làm như thế, vẫn phải mắng át đi. Tôi cấm mẹ mày hở ra với ai, nhất là chú Sài, rằng mọi người sẽ cho chú ấy bỏ vợ. Cái mấu chốt đơn vị người ta đang xem xét là vấn đề vợ con nó. Nó có xử sự đúng mức với đạo đức, nhân phẩm của một người cách mạng không đấy? Cơm rượu xong xuôi, nước nôi chuyện trò đến 9 rưỡi, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Hiền kéo xuống nhà Tính làm việc cho đúng nguyên tắc. Tính bảo vợ bế con xuống bếp nằm với bà, còn anh và bố ngồi lặng lẽ uống nước chè và hút thuốc lào vặt, chờ tiếp khi mọi người xong việc. Trước lúc đi làm việc, Hiền kéo Sài nói nhỏ. Cậu đi ngủ trước đi, vào buồng bà ngủ. Cô ấy vất vả, cậu phải thương người ta, chúc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Tuyết dậy từ rất sớm nấu xôi và sang lại thịt gà tối hôm qua còn thừa để ăn sáng. Hiền dậy, qua cánh cửa mở, anh thấy Sài đang ngồi trong buồng đọc sách. Anh rửa mặt, đánh răng bằng nước nóng do ông Đồ pha sẵn. Xong xuôi, anh vào bếp hỏi Tuyết, giọng xuồng xã. Thế nào, vui vẻ chứ? Tuyết ngước mắt nhìn anh cười cười rồi cúi xuống. Một lúc cô quay vào, lấy vạt áo chấm nước mắt. Khi quay ra, cô vẫn nhìn ngọn lửa của đám củi gai chưa khô, reo lên xèo xèo. Chắc cậu ấy lại ngủ đọc sách. Không ạ, anh ấy ngủ từ tối đến sáng. Hiền im lặng, vẻ cảm thông. Anh nghĩ ngợi rồi an ủi. Thôi được, cô cứ yên tâm. Vâng, em cũng nghĩ chăm sự chỉ còn nhờ các bác, các anh giúp đỡ nhà em. Buổi tối, Hiền và Sài đi sát vào nhau như thể che đỡ cho nhau cái bút lạnh mênh mang của cánh đồng táp vào da thịt mỗi người. Tuy cùng ở với nhau một ban, ăn cùng một bếp, nhưng mỗi người một công việc, chả mấy khi ngồi tâm sự cho nhau tình cảm tâm tư của mình. Về đây, Hiền có dịp hiểu Sài và gia đình hơn. Anh đã bộc lộ thành mối lo lắng của anh, cũng như của mọi người trong ban. Mà Sài đã biết là ai cũng muốn vun đắp cho Sài. Vì yêu nên mới lo. Đôi khi còn sợ nếu có chuyện gì không hay xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ vô cùng sáng sủa mở ra trước mặt. Anh cũng tin Sài có thể đi xa. Đừng để cái chuyện không đáng gì phá hết tương lai của mình, Sài ạ. Im lặng, kể ra thì có thể không hợp với cậu đấy. Nhưng nó ngoan, chịu thương chịu khó. Mình đi vắng, bố mẹ già lúc trái nắng dở rời. Không có cô ấy, ai trông nom, đỡ đần các cụ. Các anh chị em ai cũng có phận cả rồi. Im lặng. Anh còn hé cho Sài biết nhận xét của địa phương rất tốt. Gia đình vợ có hơi phức tạp, nhưng người ta xác nhận Sài không có liên quan và chịu ảnh hưởng kinh tế chính trị. Nếu bản thân anh Sài phấn đấu tốt, đề nghị đơn vị vẫn có thể kết nạp. Sự tác động trực tiếp có ảnh hưởng lớn đến Sài là bố mẹ, chú bác, anh em ruột thịt. Những người đó đều là những cán bộ đảng kiên cường. Gia đình cũng là cơ sở vững chắc của cách mạng. Ngày mai qua huyện xin xác nhận thêm, chắc là cũng tốt thôi. Nói chung, lai lịch không có vấn đề gì lắm. Còn lại chỉ là chuyện quan hệ với vợ con. Nếu giải quyết chuyện này êm thấm, cơ bản coi như xong. Nói tất cả những điều tâm đắc, có thể gọi là rút hết ruột gan mình ra. Hiền thấy Sài vẫn im lặng. Từ lúc đi với nhau đến giờ, cậu ta vẫn im lặng. Bây giờ mình mới nói điều này. Khi đi, phó chủ nhiệm dặn mình phải tìm mọi cách để các cậu yêu nhau, yêu thực, chứ không phải yêu chung chung như trước đây. Đồng chí ấy bảo, cậu đã hứa với đồng chí ấy rồi. Tớ về kiểm tra xem có đúng lời cậu hứa không. Mình thấy làm cái công việc này nó khó quá. Nhưng cậu thử nghĩ, nếu kết nạp cậu xong, trong cơ quan trung đoàn, người ta phát hiện ra cậu yêu vợ chỉ là đối phó, thì chi bộ ban chính trị này ăn nói thế nào? Thôi, anh cứ yên tâm. Tôi biết các thủ trưởng và các anh ở trong ban, ai cũng quý mến, lo lắng cho tôi. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng các anh. Sài còn muốn nói thêm rằng, nếu tôi không làm đúng yêu cầu của các anh, khi về đơn vị thì tổ chuyên môn, chi đoàn thanh niên và ban chính trị sẽ mất thì giờ và tôi phải viết giam 7 bản kiểm điểm vì sao chê vợ. Cô ta không có lý do gì để tôi chê. Tình cảm không hợp ư? Tình cảm là cái gì? Bịa. Cậu chỉ bịa ra, chứ làm gì có chuyện tình cảm không hợp. Nhưng anh im lặng, rút khăn lau mắt. Hiền cũng an ủi, tỏ rõ sự cảm động và quý mến Sài nhiều hơn. Tất cả đều không quan trọng gì nếu không có cái buổi sáng ngày hôm sau. Hiền đang rửa mặt ở đầu bể, thấy Tuyết ra múc nước, anh hỏi, câu hỏi như hôm trước. Thế nào cô em, có vui vẻ không? Tuyết đỏ bừng mặt, đánh trống làng. Độ nào thì bác với nhà em đi ạ? Khi nào có dịp công tác qua đây, mời bác vào nhà chơi với thầy mẹ em. Bác ơi, ở chỗ đơn vị chắc độ này rét lắm nhỉ? Eo ơi, biển nó cứ ù ù suốt ngày, suốt đêm, những gió là gió. Em thấy kinh kinh là. Bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, bà Đồ biết là cái hạnh phúc cực nhọc vất vả đã đến với con bà. Hàng 7-8 năm rời, ép dầu ép mỡ, tưởng cái số nó phải thế. Không ngờ chúng nó lại bén được duyên nhau. Nói đổ xuống sông xuống ao, giả thử trời có bắt tội ông bà làm sao thì cũng hề hà yên phận vì con cái nó không bị giang dở. Chỉ nghĩ đến thằng út long đong mà cũng chả hay ho gì chuyện con cái đứt quang gãy đòn gánh giữa đường. Bà cũng phải nén, chứ con Tuyết vẫn theo cái nòi bố nó, khinh người, láo lếu. Bà chỉ muốn tống quách nó đi. Dừng thôi, được đơn vị người ta xếp đặt cho thế này là hơn nhất. Khi Sài và Hiền dắt xe sang ngoài đường, bà còn tất tả chạy theo, ấp cả hai bàn tay vào tay Hiền và nói những lời có lẽ chỉ có bà và Hiền mới hiểu. Cháu ơi, bác đội ơn cháu và các thủ trưởng lắm lắm. Chỉ có các thủ trưởng mới làm cho thằng Sài sợ. Chứ bao nhiêu năm nay, cả ông lão nhà này, cả bao nhiêu người nói cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Thế là nhà bác có phúc rồi, nhờ ơn đơn vị, vợ chồng nó được vui vẻ với nhau. Thôi chăm sự nhờ cháu, nhờ anh em đồng chí bảo ban kèm cặp em. Một nhời của các thủ trưởng bằng cả vạn nhời của bố mẹ anh chị ở nhà. Bà nói to, dặn con đứng cách đấy mấy bước. Con đi mạnh giỏi, đừng làm gì trái ý anh em, thủ trưởng con nhá. Hiền cười to, siết chặt tay bà. Mẹ ơi, bộ đội chúng con mà rèn thì có giữ như hùm, như gấu, cũng phải lành như thỏ, mẹ lo gì? Mẹ cũng cười theo cái niềm vui hào phóng của người chỉ huy. Nước mắt trào ra từ hai khóe mắt nhăn nheo, chảy xuống các nếp nhăn như những đường rãnh chảy vào miệng. Bà nuốt miếng nước mặn chát vào lòng, rồi lại cười, nụ cười như mếu. Bà phải vội vã quay mặt đi, kẻo mủi lòng con trước lúc xa xăm biển biệt. Thư Hương viết ngày 15 tháng 8, tức là vừa đúng một tháng cô rời nơi đóng quân của Sài. Vì kính trọng anh như người anh thực sự của em, nên em không dám có ý nghĩ nào khác và cũng chả giấu giếm anh điều gì. Em chỉ băn khoăn tại sao anh không nói thẳng với em. Nếu biết được vì lý do nào đấy, em và Sài không được phép gặp nhau, em sẽ đỡ phải ngóng ngóng hy vọng suốt cả tuần lễ. Để rồi khi lên xe mới giật bắn người, nghe nói Sài vẫn ở nhà. Em muốn lao ra khỏi xe, nhưng không thể được. Một đứa con gái như em, nếu chưa thực sự phát điên, chưa thể làm thế. Viết mấy lá thư cho Sài để xem hư thực ra sao, lại phải xé đi vì biết tính Sài rất sát. Nhỡ đang có chuyện gì thì khổ thân anh ấy. Cũng may đang là dịp hè. Nếu không, em phải nghỉ học. Em không thể kể và chắc anh cũng không hình dung ra nỗi khổ tâm của em. Gần một tháng trời, em cứ quay cuồng, quẩn quanh, không thể nào hiểu vì sao Sài không đến với em, Sài đi công tác thật hay ở nhà. Mãi hôm kia, vào bệnh viện khám cái tội suy nhược cơ thể, em mới gặp Kim, y tá trạm xá của trung đoàn. Kim là em gái của bác sĩ khám bệnh cho em. Kim khẳng định chắc chắn những ngày ấy Sài không đi đâu. Thú thực, em rất giận anh, nhưng em nghĩ một con người như anh chắc không nỡ nào lại độc ác với em đến mức ấy. Tha lỗi cho em những lời lẽ khiếm nhã anh nhé. Kim cũng bảo anh là người rất đức độ vì chính anh đã cho Sài về chỗ mình và đưa Sài đi học. Em tin những ý nghĩ tốt đẹp của em về anh ngay từ phút gặp đầu tiên là đúng. Thế thì tại sao? Hay Sài vẫn còn giận em? Nếu vậy, em nhờ anh nói hộ là em có thể bỏ cả mùa hè đến với Sài và sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho Sài. Nhưng chỉ cần Sài bảo một câu, tôi không cần những thứ ấy, là em vui vẻ ngay, việc gì phải lẩn tránh. Em nói với riêng anh chuyện này, chưa chắc đã phải như thế. Có một lần em hiểu sai về việc làm của Sài. Em không muốn có điều gì để Sài phải khổ thêm nữa. Anh có thể coi em như một đứa em gái của anh, chỉ bảo cho em điều gì đã xảy ra và em phải làm thế nào. Em biết là anh rất bận rộn, vất vả, cố dành thời gian viết cho em ít dòng, anh nhá. Em vô cùng cảm ơn anh. Anh nhắc Sài hộ em đừng hút thuốc lào nhiều. Nếu không giận em nữa, hãy viết cho em vài chữ. Anh cho gửi lời thăm sức khỏe chị và các cháu. Một tháng sau, Hiểu mới gửi thư cho Hương. Anh nói là vừa đi công tác về, lại đi công tác. Nhận thư Hương, anh phải viết ngay, vì phải nghĩ ra cách nói dối cả một lá thư nên mới khó. Với Sài và Hương, nếu họ cần, anh sẵn sàng bán ngay cái xe đạp thống nhất mới được cung cấp và cái đồng hồ là tài sản duy nhất của anh để cho họ không một chút chần chừ suy tính. nhưng bảo anh phải giải thích mọi chuyện vào lúc này, anh không thể làm được. Anh cũng không thể khuyên bảo cô điều gì. Bảo rằng cô phải cắt đứt quan hệ với Sài. Anh không đủ sức làm như thế. Tình yêu của họ trong trắng quá, sôi nổi quá. Bảo vệ sự tiếp tục của họ ư? Anh không dám và cũng không thể làm được. Thái độ của anh từ trước đến giờ là khuyên bảo cấm đoán được Sài điều gì hoặc che chở được đến đâu thì cố hết sức mình đến đấy. Anh ở giữa cái nhân tình thế thái của một con người, cụ thể, và chức trách của một trợ lý chỉ huy Sài. Nếu chỉ biết có cương vị của người chỉ huy, sẽ trở thành kẻ bất nhẫn. Nếu chỉ để thỏa mãn tình cảm, sẽ thành người không có mục đích. Nhưng tại sao hai cái đó phải là một? Lắm khi hiểu tự mình hỏi mình như thế. Hỏi mà không trả lời. Chỉ biết nếu chuyện cậu Sài và Hương vỡ lở ra, thì sẽ chả còn gì. Dù cậu ta có tài hoa đến đâu, cũng không thể chấp nhận được. Không có cả sự tin cậy lẫn tình yêu thương phù hợp. Hiểu rõ cái nguy cơ của nó. Đôi lúc, anh phải kiềm chế thô bạo để Sài không được phép bộc lộ, không được phép làm theo ý mình. Nếu không, khi Sài trở thành kẻ bị sa thải, bị khinh rẻ, liệu Hương còn đủ can đảm yêu Sài nữa không? Nếu cô ta vẫn đủ can đảm, thì chính mình cũng vừa khâm phục sự dũng cảm của cô ta, vừa lên án cô ta một kẻ mù quáng, liều lĩnh, chưa thể đồng tình. Cô ta sẽ sống với ai khi những người như mình là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của họ? Định bất chấp tất cả ư? Anh chưa thấy trường hợp ngoại lệ ấy. Cả tháng trời nghĩ ngợi là thế. Nhưng viết gì cho cô bé đây? Thật khó khăn, chật vật vô cùng. Đắn đo, cân nhắc mãi, anh mới viết được lá thư cho Hương, né tránh tất cả những câu hỏi của cô. Nhưng vẫn hết sức chân thành. Anh nói rằng, kể từ nay, anh chính thức coi Hương như một cô em gái của mình. Mãi mãi anh quý mến cái vẻ thẳng thắn cương nghị mà rất dịu dàng của cô. Còn chuyện cô muốn hỏi, sẽ có dịp nào đó, anh hứa nhất thiết khi có điều kiện cho phép, anh sẽ nói tất cả. Trước mắt, Hương phải bình tĩnh tập trung học tập. Dù hoàn cảnh nào xảy ra trong quan hệ giữa Hương và Sài, thì anh vẫn là người anh của cả hai em. Cả hai em, anh đều quý mến, đều hết sức trân trọng và đáng học nữa. Gửi thư đi được nửa tháng, anh nhận lại được thư Hương. Cô bé rất mừng rỡ vì từ nay cô có một người anh, một chỗ dựa tin cậy, một niềm an ủi lớn để cô bớt đau khổ cô đơn. Cô cũng hứa dù cô với Sài như thế nào thì vẫn thiết tha cho cô được là đứa em của anh để nghe anh dạy dỗ chỉ bảo. Dù sao, những lá thư của anh hiểu có làm cô mừng rỡ tin tưởng đến đâu cũng không thể thay thế được nỗi khắc khoải trông chờ Sài. Anh ơi, tại sao Sài vẫn không viết thư cho em? Anh nói với Sài là đã đến lúc em không cho phép Sài im lặng nữa. Sài có biết em chết đi từng giờ, từng phút vì Sài không? Sao Sài lại ích kỷ, lại nhẫn tâm kiên trì im ắng đến thế? Vì lý do gì, Sài không cần viết đến dòng thứ hai thì em cũng đã chấp nhận kia mà. Không có lý do gì để Sài im lặng nữa đâu. Anh kính mến ạ, anh sẽ thay mặt em nói cho Sài hiểu tất cả những đòi hỏi của em anh nhé. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hiểu không thể viết thư cho Hương vì anh không thể giải thích được nữa. Vì chính anh không biết Sài biết những lá thư này. Hồi Tết về, em nghĩ cô ta cố tránh mặt em. Một năm rưỡi học ở trường, em đến Bách Khoa hai lần, cô ta đều đi vắng. Em cũng nghĩ Hương tìm cách lẩn tránh. Nỗi ấm ức đã làm cho em nguôi ngoai thì Hương lại chủ động ra đây tìm em. Hay là để em viết lá thư cuối cùng nói lại tất cả những cái đó và mong Hương thông cảm cho hoàn cảnh của em hiện nay. Em khuyên Hương đi yêu người khác để Hương đỡ khổ. Chưa thể có lá thư cuối cùng được đâu. Cô ta cũng không cần đến lời khuyên bảo cho cô ta đi yêu người khác. Cái cách tốt nhất là cậu phải im lặng. Thôi, cố nén rồi nó quen đi Sài ạ. Một lá thư nữa của Hương. Hiểu vẫn đành im lặng. Thư Hương để ngày 15 tháng 3, tức là sau 3 tháng kể từ lá thư thứ hai, vẫn không được Hiểu trả lời. Cô viết thư sau. Anh Hiểu kính mến. Cho đến hôm nay thì em đã hiểu vì sao anh không giải thích cho em những điều em muốn nhờ anh từ trước tới nay. Em cũng hiểu sự im lặng của anh sau hai lá thư em gửi đến anh. Em thành thật xin anh tha lỗi cho em vì đã làm anh phiền lòng. Nếu không quá khinh bỉ và chê cười, em xin anh hãy giữ mối quan hệ anh em như anh đã cho phép qua lá thư trước. Lần này viết thư cho anh, em không còn gì để đau buồn, day dứt nữa. Em chỉ còn một cảm giác rất ngượng ngùng, xấu hổ với tất cả bạn bè, với những người thân thiết, với cả chính mình. Vì quá thương người, quá buông thả với tình cảm của mình, em đã bị lừa dối. Rất đáng tiếc là kẻ lừa dối phản bội em, đưa em xuống đáy vực, lại chính là người em vẫn thương hại về sự ngây ngô thật thà, không thể ăn gian nói dối, không biết nắm lấy hạnh phúc khi nó đã nằm sẵn trong tay mình. Suốt hơn năm qua, em đã điên cuồng dại dột tin vào sự im lặng của Sài. Những tưởng một người có trí như Sài sẽ đang âm ỉ, nung nấu phá vỡ một cái gì cho chính anh ấy, cho cả em. Em sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng chờ đợi đến bất cứ khi nào Sài được giải phóng. Dù chỉ 10 ngày được sống tự do bên nhau, còn hơn 5 năm sống kìm kẹp tủ túng. Nhưng em đã quá lầm. Cũng may, mấy năm qua, có thể là các anh đã giữ không cho Sài gặp em, vờn giỡn bên em với thứ tình cảm giả dối. Nếu không, hôm nay em sẽ là gì trước sự phản bội của anh ta? Anh hiểu kính mến. Một lần nữa xin anh tha lỗi cho những lời lẽ thiếu lịch lãm của em. Vì muốn giải bày để anh hiểu rõ tâm trạng em không thể có lời lẽ nào êm nhẹ hơn mỗi khi nói về hắn. Hẳn rằng, hôm nay, Sài đang hí hửng với việc mình đã làm, thành tựu đã đạt được trong cái san buồng mà ai cũng tưởng Sài sẽ phải đập đầu, cắn lưỡi mà chết. Thôi, cho em dừng bút, vì nếu viết nữa, chắc chắn là em không thể ghim nổi sự uất giận căm thù của mình. Cho em gửi lời kính thăm chị, chúc các cháu học giỏi. Nếu không thấy phiền, anh viết cho em ít dòng, em gái của anh. Cô không hề giải thích về nỗi căm thù của mình. Hẳn cô cho rằng anh đã biết cả rồi. Không cần nhắc lại cái việc cô cho là kết quả của một hành động ghê tởm. Vợ Sài đã có chửa được 4 tháng. Tháng trước nhận thư anh tính, Sài biết tin ấy, không buồn, không vui, không xao xuyến. Anh sửng sưng như kẻ đi đường trông thấy người đàn bà khệ nệ vác cái bụng cao lên lùm lùm đi về phía mình. Lá thư đọc xong, lướt qua một lần, xong được để giữa bàn như một thứ giấy công cộng. Ai muốn đọc chăm chú hay chỉ cần lướt qua cũng đều được. Có điều lạ là biết chuyện đó, anh em bạn bè trong ban không ai chúc tụng, tán tỉnh hay đổ cợt. Ai cũng có cảm giác nó như một vật dễ vỡ, dễ đổ, đang để ở một nơi trông tranh quá, hờ hững quá. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Thời Xa Vắng của tác giả Lưu Liệu, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.